Con nhớ lời thầy dạy con, nó sẽ cứu con thoát khổ đó. Vũ Thị Nghiêm, Nghiêm có đây không con? Đây có, con ngồi đó đi con. Con ngồi đi, thầy dạy con. Kính bạch thầy, con đi kinh hành định vô lậu, như thế có được không? Vì con có bệnh đau đầu, định vô lậu 30 phút là cố lắm rồi. Con bị nhức đầu hả con? Sẽ dạy con qua cái đặc tướng, qua cái nghiệp của con, thì con phải tu cái pháp này thì nó mới tiện cho con. Con chỉ tu xả tâm vô lượng thôi, chứ con tu tập mấy cái kia thì con bị nặng đầu không à, cho nên nó cái nghiệp, cái thân nghiệp của con nó không có cho phép con phải tập trung trong một cái đối tượng nào cả. Cho nên con chỉ tu vào cái tâm xả mà thôi. Tâm xả như thế nào? Ngồi chơi, ví dụ như con làm cái gì đó mà có từng cái tâm niệm của con khởi lên nghĩ cái này nghĩ kia thì con sẽ tác ý, con sẽ tác ý. Cái này là nhân là quả, cái này là ác kiết sử, ái kiết sử, cái này là tham, cái này là sân. Cái riêng cái niệm nó khởi lên, con nhìn cái niệm, con hiểu cái niệm đó đó, thì con tác ý. Cái này là sân, phải đi, không có được giận hờn phiền não. Giận hờn phiền não là đau khổ. Cái này là tham, tham là pháp ác, đau khổ, không nên tham muốn cái này. Đó để con tác ý. Có cái những cái sự kiện gì xảy ra cho đời con, xung quanh con làm cho con buồn phiền, thì con lại nói đây là nhân quả. Tâm bất động, con chỉ tác ý như vậy, rồi con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, ngồi chơi, đừng có tu tập các pháp nào, đừng có giữ tâm thanh thản an lạc vô sự nữa, chỉ nhắc nó thanh thản an lạc vô sự thôi. Rồi con cứ tu như vậy là con không, lần lượt bệnh con sẽ hết, bệnh con sẽ hết, chứ không có gì nữa.
Con bạch thầy là con hàng ngày con thường có chứng hay các nghĩ tu à, nên con như là như tâm con như như lắm các nghĩa chăng ấy tha lìa tham sân như bạn như tà kiến là con thường tu thứ hai
con tác ý vậy
cái gì cái thân vô thường này
nhưng mà con đừng có tu pháp nào hết con. Được, nhưng mà con đừng có tập trung trong cái tâm thanh thản con, để cho nó tự thanh thản thôi thì tất cả nó đều con đều giải, con đều xả được hết. Ví dụ như bây giờ nó đau nhất ở chỗ nào trên thân con thì con nói thọ là vô thường, đi đi, tâm phải thanh thản an lạc vô sự. Con chỉ cần nói vậy rồi con ngồi con chơi, chứ con không tập trung trong pháp nào hết, thì thân tâm của con nó sẽ tự cái phương pháp như lý đắc ý đó, nó sẽ giải quyết, nó sẽ giúp con thoát bệnh thoát khổ. Mà con không có tu tập trong pháp, ngồi chơi, nếu mà rảnh rang thì ngồi chơi, mà không rảnh rang thì cứ làm công việc nhưng vẫn tác ý, rồi để tự nhiên nó sẽ hết, nó không còn đau. Chứ còn con tập trung trong pháp nào, đi kinh hành hoặc là hít thở hoặc là tu định vô lậu bằng cách này khác, con phải tập trung tâm ý thức của con nhiều là nó không hết bệnh, nó nặng đầu con hiểu không? Cho nên muốn như vậy thì con chỉ còn tu cái pháp đó mà thôi, pháp như lý tác ý thôi, chứ không được tập trung ở đâu hết, chỉ coi như là mình người vô sự, không có tu không tập gì hết, nhưng có pháp tác ý đó sẽ giúp con làm chủ được sự đau khổ của chính bản thân con. Con nhớ tu nhọn cái pháp như lý tác ý thôi, nó còn tác ý mấy câu đó là đủ rồi, nhưng không có được tập trung trong những cái đối tượng khác. Nhớ kỹ thì con sẽ tu tập đúng.
con bạch thầy là con bị mụn nó mấy lần rồi, nhưng bây giờ cái nghiệp của con nó quá nặng nề, nó cứ quên. Con bạch thầy trước khi con đi kinh hành, bây giờ con chẳng hạn con đi kinh hành thân hành nhận nội ngoại thì con đọc chẳng hạn cứ làm sao có đến những câu quán thân vô thường thì nó cứ quên sáng luôn. Chẳng hạn con đọc đến ba câu nó đã hết rồi, nó đi đâu mất, nó quên sáng quán thân vô thường.
Vậy thì vậy thì không có sao đâu. Ừ.
Con bạch thầy là thầy cho con cũng phát để con tu của nó không ai nữa hả? Hôm ở trong tu viện này thì thầy có bảo là con về bắt con trai thì con cứ đi kinh hành thân hành nhận nội ngoại, cũng như ở đây con tu ấy thì con cũng thường thường là bắt con trai hay là không bắt con trai cứ buổi đêm thì con sẽ đi buổi khuya thì con đi hai thời, sau một thời nữa đồng thời con đi kinh hành 20 bước hít thở 50 thì con không được ngủ không làm sao cũng rất là minh mẫn, nhưng mà bây giờ con phải thầy nó già nó mệt được nằm cái là con quay người cái mấy nó đi con chậm nó đi đâu nó đưa quán đến thế nào, nên là con không biết là nên có khi quá 10-15 phút có không quá đúng đến 30 phút, nhưng mà con cứ bắt nó phải làm mà ngủ. Thế thì con phải thầy làm sao mà bây giờ cái hôn chồng con lại như thế, ngày xưa con ở tu viện chẳng ngủ quá là bây giờ cứ con mà ngồi thì nó đau lưng mà làm một cái gì là ác pháp ấy, thì nó lại cứ cho con đi cái thế giới để nó con
à, bởi vì
cứ ngủ đi mất
à, bởi vì đó là cái thế giới của con nó trở về với con. Cho nên trong khi ở tu viện thì thấy nó không có buồn ngủ, mà về đây nó buồn ngủ là nó trở về chứ. Nhưng mà không có sao đâu con, bởi vì cái thân nghiệp của con nó đang bị cái thân nghiệp này, cho nên nó nhiều bệnh. Cho nên con chỉ tu là như người vô sự mà thôi, như con tác ý tâm thanh thản là vô sự trong mọi ác pháp, thì con có biết câu tác ý rồi mà. Tất cả những câu tác ý đó, nó đụng đâu thì con tác ý đó, đụng đâu tác ý đó, hễ giặt đánh đâu thì con đặt nó lại thôi. Nhưng mà con không có dụng sức dụng công gì con nhiều, chỉ tác ý thôi, rồi con sống thanh thản là vô sự, có vậy thôi rồi nó hết. Chứ con đừng có dụng công tu tập pháp này pháp kia, như một lần nữa con bỏ hết các pháp đó ra, vì các pháp đó nó không hợp với cái đặc hướng của con. Mà con tập trung nữa vào trong các pháp đó, như đi kinh hành thân hành niệm hoặc là định vô lậu đó, thì nó bắt buộc cái óc cái đầu của con nó phải tập trung, nó tập trung cái tư duy hoặc là tập trung trong cái đối tượng bước đi của nó, thì như vậy là con bị ức chế cái thần kinh của con. Mà thần kinh của con bây giờ nó yếu, cho nên nó không được quyền ức chế. Vì vậy mà con về đây con nỗ lực con tu hoặc là con ức chế thì cái môi trường đây thì không trầm thì nhiên nó sẽ tấn công con. À, con hiểu không? Cho nên con bây giờ con xả ra, nghe lời thầy con xả ra, mà con chỉ tu với một cái người như vô sự nhưng vẫn dùng pháp như lý tác ý mà thôi.
Con mong mỗi khi chúng ta mong là con đại thầy, là bây giờ con muốn hỏi, con hỏi thầy là cái khi con khó bắt con trai một tháng thì con gọi 6 ngày, bây giờ thì coi nhà cũng như khắp như mà nó thường thường mà như thế thì con cũng vẫn tu được đi kinh hành hơn đều được
không? Con không tu khắp đó nữa,
bây giờ thì con
nghĩa là con có giữ 8 giới quan trai bát quan trai thôi, tức là 8 cái giới đó con giữ nghiêm chỉnh. Trong những ngày con giữ thọ bát quan trai thì con giữ 8 giới, nhưng mà con tu pháp khác, con tu tâm xả thôi, chứ con không có tu cái bát quan trai đó nữa. Cái pháp bát quan trai đó thì không có tu, nhưng con giữ giới bát quan trai.
Thế con bạch thầy, chẳng hạn như là con nếu cứ đến một thời thì con thầy dạy là cứ một thời phải lên ước nguyện, tức là trước ẩn phật bạch thầy thì con cũng làm đúng như người thầy dạy, cứ một thời thì con lên ước nguyện là thì cứ đúng như thế. Đúng một thời nếu chẳng được cái lúc giờ nó muộn con bắt nó phải làm gì
à, thì con ước nguyện rồi, nhưng mà con không có tu, con không có đi kinh hành, con không có tu các pháp đó nữa, mà con chỉ tu tâm xả thôi. Con ngồi chơi hoặc là con đi con cũng xả được, con chỉ dùng câu tác ý thôi à, chứ con không có tu cái kia, con không có tập trung với bước đi, con đi kinh hành cũng đi gì nữa. Giới luật thì giữ nghiêm chỉnh à, bắt 8 giới thì con giữ nghiêm chỉnh, nhưng con tu tâm xả thôi, nghe không?
Bộ Phật xin xin bạch thầy cho con xin 2 bộ cho phường Đông Khê 1 bộ và quận Ngô Quyền 1 bộ, 2 bộ con đưa đến cho người già.
2 bộ con và, à, con ra phải lấy đi thôi.
Xin bạch thầy.
Rồi. Sao mà con diêu duyên dữ quá. Rồi con nhớ cái tu tập vậy con sẽ bình an con. Xin thầy giải thích cho con hiểu hiện tượng khi tu tập trong tu viện và hôm nay họ bắt quan trai là con thấy sợ và con thấy nó thối lui. À, con xin thầy giải thích cho con và cách thức tu như thế nào để hết cái sợ và thối chuyển đó. Con sợ là sợ cái gì con? Sợ gì tu hay sao con?
Đây thầy, con tìm cái hiện tượng mà con về họ bắt con trai được một ngày, con kém phước á, được mỗi một ngày họ bắt con trai thì con thấy hiện tượng này xảy ra đúng như hôm con đi tu viện. Tức là tự nhiên con cảm thấy sợ, sợ sợ tu, rồi là nó chuyển ra là nó tâm nó khỏi cái nó hơi náo phét á, nó là như kiểu nó không muốn nhìn thấy luôn. Phải nó làm con không muốn nhìn thầy luôn. Nó như là nó muốn cho con là phải phản bội mình lại là biết phận của thầy luôn. Nhưng con biết hiện tượng như thế nhưng con bảo dứt khoát là do con tu sai cái gì đó, thì con sau này con về con hỏi lại thầy sau. Thì bạch thầy là hôm con về con thọ bắt con trai thì nó cũng xảy ra hiện tượng như thế. Thì là con bảo con quyết định ngày nào đó con tu xem tiếp tục có những gì thì con dám bạch với thầy. Con không dám quấy phỏ thầy vì thời giờ của thầy là vàng bạc rất là quý hóa nên con không dám. Thì hôm nay nhân duyên đây con hỏi thầy thầy có mà con rất là lười biếng nữa thầy. Và
Bây giờ thầy nói như thế này tại con không hiểu. Đạo Phật là mục đích là sống đạo đức không làm của mình của người, bằng cái tri kiến, tức là bằng cái sự hiểu biết của mình, chứ không có thu thập cái gì mà khác lạ. Nhưng mà vì mà cái sức tỉnh thức của chúng ta không có, buộc lòng chúng ta đi kinh hành để tỉnh thức, để phá cái buồn ngủ hôn trầm, để giữ gìn giờ giấc không phi thờ, để không chúng ta ăn ngủ phi thờ, có hiểu không? Cho nên mục đích của nó là sống đạo đức chứ không có gì hết. Con sống đạo đức con không làm khổ mình của người, khi con nói một lời nói một hành động làm khổ người khác thì không được, làm sai. Cho nên tự mình kiểm điểm được cái hành động đó, được từ cái suy nghĩ của con, suy nghĩ này mình sẽ làm khổ người khác ở trong đầu của con. Cái đó nó giúp cho con giải thoát, chứ không phải là ngồi thiền nhập định tu hành gì cả nữa. Nhưng mà vì tại sao có pháp thân hành niệm, có cái phương pháp đi kinh hành, có phương pháp hít thở, mục đích đó để giúp cho chúng ta tỉnh thức, để đẩy lui những chướng ngại pháp trên thân chúng ta thôi, chứ không phải là pháp đó dẫn chúng ta đến giải thoát. Mà chính hành động sống chúng ta không làm khổ mình của người là giải thoát. Con hiểu chưa đó? Cho nên mấy con hiểu lầm, hiểu sai. Cho nên từ khi mà tu tập, mấy con cố gắng tập trung tu, như bước đi thì phải biết bước đi, không vọng tưởng, nó ức chế. Rồi hít thở thì phải biết hơi thở ra, hơi thở vô. Cho nên nghĩ rằng những cái phương pháp này sẽ dẫn dắt mình đi đến chỗ giải thoát, không phải đâu. Nó chỉ giúp cho mình tỉnh thức thôi. Cho nên mình tu chỉ trong một thời gian ngắn nào đó, 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút thì chúng ta dừng lại. Khi thấy sức tỉnh thức mình đúng rồi, đừng tăng thêm. Tăng thêm thì mình sẽ lọt vào bị ức chế, làm cho mình sợ hãi. Đó, con sai là sai chỗ bị ức chế, cho nên làm sợ hãi. Thay vì người ta tỉnh thức vừa đủ để người ta xả được cái tâm, để người ta sống đời đạo đức không làm khổ mình của người, buộc lòng người ta phải triển khai cái tri kiến, những gì thông hiểu cần phải thông hiểu. Mình thông hiểu những sự thật để cho mình biết cái pháp đó là không thật, nó sẽ đem đến hiểu mù mờ, hiểu không rõ. Cái pháp này sẽ đem đến sự khổ đau cho mình, cho người. Từ đó mình ngăn diệt, không để cho nó tác động vào thân tâm của mình. Vậy mình không có biến hành động đó làm khổ người khác. Con hiểu không? Mình sống như mọi người nhưng không làm khổ ai hết. Đó là pháp. Còn mấy con hiểu sai một chút là mấy con bị ức chế. Ức chế cho nên vì vậy mà mấy con chán sợ. Sợ nó có cảm giác sợ. Cho nên vì vậy mà khi mà sợ thì các con thấy ngay cả thầy, ngay cả Phật con còn không muốn tin nữa. Con hiểu chưa? Mà nhưng mà con không hiểu, đạo Phật là đạo đức nhân bản, nhân quả, đạo đức gốc của con người mà. Để sống không làm khổ mình khổ người, để đem lại cuộc sống ở trên hành tinh này không còn khổ nữa, biến nó thành cực lạc thiên đàng, cuộc sống an vui hạnh phúc cho nhau. Chứ nó đâu có gì khác hơn nữa. Cho nên thầy cũng là con người bình thường, nhưng thầy sống đạo đức, còn mấy con chưa đủ đạo đức cho nên còn làm khổ cho nhau mà thôi. Các con hiểu. Thầy truyền lại cho mấy con sự hiểu biết để mấy con sống như thầy thôi, chứ không có gì khác. Không có gì tu, không có gì mà ngồi thiền, không có gì mà nhập định. Nhưng khi tâm mấy con đã thanh tịnh, đã sống đúng đạo đức không làm khổ mình của người, tức là không còn tham sân si, thì lúc bây giờ nó có tứ thần tốt mấy con, có bốn thần lực để làm chủ sự sống chết của chúng ta. Còn bây giờ mà chúng ta dùng cái pháp nào để tu cho có bốn thần túc này thì không bao giờ có, mà lạc vào hiện tượng hết rồi. Tu sai làm cho chúng ta có những sợ hãi. Hôm nay gặp lại con, thầy thấy con hơi ốm chút. nhưng không sao, cố gắng.
Thầy
vậy
con trai con
đây. À, con trai con hả con? Thôi sáng thầy được rồi con. Có đứa con vậy phải ráng nuôi cho nó ăn học đàng hoàng, rồi khuyên lên nó tu, để nó có vợ nó khổ lắm. Cha khổ rồi bây giờ để lại con cũng khổ, ráng học con, rồi ráng tu tập, đời khổ.
Con bạch thầy, con muốn xin thầy pháp để con tu tập cho đúng phù hợp với thân con.
À, con bây giờ chỉ còn có cái tu pháp xả thôi, xả tâm vô lượng.
Dạ.
À, biết gì không biết thầy có cái bản mà xả tâm vô lượng không thì con à, có cái tập ngắn xả tâm vô lượng, nghĩa là đối với tâm mình nó có cái gì mà chướng ngại trong thân tâm của mình, lo lắng sợ hãi buồn phiền, mình tác ý mình xả thôi, rồi nó đem lại bình thường. Con như biết cơ pháp đó nhé, xả có cái gì chướng ngại trên thân con thì con tác ý dùng pháp ý mình xả, đó là xả tâm vô lượng. Rồi thầy sẽ có tài liệu, thầy sẽ gửi ra cho mấy con. Thôi bây giờ hết rồi mấy con, à, còn ai hỏi thầy gì nữa không con? Đây con, thầy sẽ gửi cho con. Đây, thầy sẽ gửi con cái tập này. Dạ. Con chị. Dạ. Rồi bây giờ mấy con còn tình thưa thầy gì nữa không con?
Bây giờ con đương tu tập tứ niệm xứ trong 49 năm rồi, mà con có kết hợp là tu cái này niệm không phải ngày được.
À, con không kết hợp đâu, mà con tu nói gì buồn ngủ không không trầm, cho nên con phải sử dụng pháp thanh tịnh để phá nó mà thôi. Sao bây giờ mình không tu ngủ không kết hợp, mà chỉ khi có chướng ngại thì mình sử dụng nó bị buồn ngủ không trầm thì con phải ôm pháp đó thôi. Còn nếu kết hợp, tại sao nói kết hợp không con? Kết hợp tức là giờ đó mình phải tu cái pháp đó, còn mình không kết hợp tại vì có buồn ngủ tôi mới dùng pháp đó, còn không buồn ngủ thì giờ đó tôi cũng tu. Nó không hiểu à, cho nên bây giờ nó không phải tu kết hợp, mà vì có hôn trầm thì buồn ngủ, cho nên tôi phải lấy pháp thân hành niệm mà tôi quét cho nó ra, nó hết hôn trầm liền. Con tiếp tục con tu, và con tu trên tứ niệm xứ thì con phải cảm nhận toàn thân của con, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, là khi con ngồi hoặc con nằm hoặc con đứng thì con cảm nhận hít vô thở ra sự rung động trên thân con. Còn khi con đi, con cảm nhận sự rung chuyển của thân con, nghiêng qua nghiêng lại nghiêng tới. Mấy con đi thì hãy khi mấy con hạ cái chân này đứng thẳng thì cái thân của mấy con sẽ nghiêng qua lại bên này, rồi mấy con để cái chân này xuống thì cái thân của mấy con nó sẽ nghiêng qua bên này, cho nên cái thân con nó di động. Con cảm nhận cái sự rung động của cái thân con di chuyển đó, thì mấy con sẽ thấy toàn thân của con đang rung động theo từng bước đi đó. Gọi là trên thân quán thân, quán cái thân bằng sự rung động của nó, bằng sự rung chuyển của nó, đó là mấy con quán đúng. Chứ không khéo mấy con tập trung ở chỗ nào đó, ở trên thân mấy con tập trung bụng, tập trung ngực, tập trung mũi, tập trung trán, rồi tập trung chỗ nào đó thì mấy con không phải quán thân. Quán thân phải quán toàn diện nó, gọi là quán thân. Bây giờ con ôn pháp tu.
Thì con tu thế là con hơi thở như thế là con vẫn lấy hơi thở chậm lại là chính, nhưng mà có những lúc mà hơi thở nó có luồng thì con lại trong cái luồng nó đi vào trong thì con cho nó là cái
tu à, thì nó giả ra
và cái hơi thở khác thì con
thì vẫn cứ con hiểu là cái thân quán thân được thành người bạn rồi, nhưng còn trên thọ quán thọ và trên pháp quán pháp thành bạn con được.
À, trên pháp quán pháp mà trên thọ quán thọ con biết rồi đúng không con? Trên thân quán thân con biết rồi không? Trên thọ quán thọ, thọ là nó đau đớn chỗ nào đó thì con quán sát ngay ở chỗ đó, nhưng mà trên thân đó thì con quán thân nó toàn diện là khi mà con cái thân con thấy nó rung động, con toàn diện rung động, có một cái đau đớn, có một cái mỏi chân thì ngay đó là quán thọ, con hiểu không? Rồi ngay khi mà nó im lặng như vậy, con đang đi vậy, có một cái niệm thì con biết cái niệm đó gọi là quán tâm, phải không? Đang đi như vậy có một tiếng la, cái con nghe tiếng la, đó là quán pháp, phải không? Đó là thân thọ tâm pháp đều quán. Bây giờ tiếng la đó nó tác động đến làm cho tâm mình, tâm con dao động thì con bảo tâm bất động, hãy quán trên thân, biết thân rung động đang đi, đừng nghe tiếng động kia mà phóng tâm ra ngoài. Con nhắc vậy bắt đầu nó sẽ tập trung lại cái thân con đi, mà ở ngoài đó tiếng động gì nó chẳng lưu ý, gọi là quán pháp để nhăn những cái ác pháp, để khắc phục tham ô, để tiếng đó nó làm cho tâm chúng ta bị động. Vì vậy mà khi mà tác ý vậy thì cái tiếng động đó không tác động được con, cho nên quán thân thọ tâm pháp. Con đủ chưa? Gì con?
Con đi tu con nó phải thanh thản, là con cũng công tác về viên phụ nữ, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng là theo phong trào thì là có văn nghệ, nhưng mà con thì nói chung là đi như thế thì con cũng thấy là nó sai với đạo Phật. Nhưng mà bây giờ mà theo phong trào thì con cũng đại chúng thầy là như thế
à, nên hòa hợp, nên tùy thuận là tốt nhất. Phong trào phải vui vẻ, đã ca nhạc thì mình cũng tổ chức vui vẻ ca nhạc, nhưng mà phải chọn lấy những cái nhạc nó văn hóa hơn, đừng có hòa nhạc mà gì mà xúm nhau mà nhảy cả thọ ca thọ. Nhạc đó thầy cũng thấy thôi dẹp đi, còn tổ chức nhạc cho nó thanh lịch hơn, văn hóa hơn thì hay nhất. Cho nên mình vẫn nghe ca nhạc vẫn được, vẫn tổ chức được, bởi vì mình còn tiếp xúc với đời mà, chứ đâu phải là mình toàn diện là đạo đâu. Chờ khi nào có đủ duyên rồi con sẽ vào cái tu tập vào đạo thì tốt hơn. Còn bây giờ mình sinh hoạt trong đoàn thể của mình thì các con sẽ sử dụng những nhạc có văn hóa, có đạo đức thì tốt, không có gì đâu.
Như vậy là các anh công an ở bên kia, thưa thầy là bên phường quận đang ngồi ở bên kia đông, bây giờ đang thiếu về tập 1, các anh cũng muốn xin về tập 1.
À bây giờ để nói nó không thầy sẽ sao đó, thầy sẽ gửi về thầy cho. Bây giờ hết rồi.
Các anh bảo đấy, cái thanh này của thầy như thế này thì bây giờ là nếu mà chúng ta đi biết cách phối hợp một tí nữa thì hàng trăm hàng ngàn người nghe.
Thế đây chứ
giờ
địa chỉ của phường
bác Thảo có tập 1 tập 1
được rồi. Bây giờ con xin cái địa chỉ đó đi,
địa chỉ của phường
tất rồi cả thầy sẽ gửi ra điện. Một cái số sách qua bưu điện.
Tập 1 về tập 1
kính biếu
người ta trước,
sau
đây thầy đưa
cho. Thì để đi sau này người ta bổ chút. Sau này gửi qua đường bưu điện.
Thế thầy quay trở lại trả lời như thế
nào? Sau này xin tất cả địa chỉ và tên họ của các ông phường gửi qua.
Phải mình biết cái nhóm Phật tử hôm qua đó, mình xin mấy ông mấy quán là tập hợp người ta để mình gửi cho.
Thế thì sao anh của thầy ba điêu không đủ rồi, các bạn người ta còn ngồi nói chuyện một ngày thì ra tiền tiêu đến căn này bên kia thì mất
tiền
là
bao nhiêu
để cho cái điểm về phí cho địa chỉ thầy sẽ gửi
bao nhiêu thầy gửi qua bưu điện.
Không có tập 1 xin phép, với tập 1 nào cũng được hết mấy con. Tập 1 xin phép đàng hoàng mà. Không được, mấy con lấy cái đó sai mấy con. Mời con dự tiệc đã. Đất là uống bia rồi. Thôi không có bó đâu con. Có thầy có chú đưa về đâu mà có mà đi lượm con lắm không? Đâu có, đừng có lượm. Đã không có mà. Ta mới lên vừa in xong mà thầy đi vô đây làm sao ở đây có được.
Không cho như nó ngủ rồi.
Thì dễ xin cái địa chỉ rồi sẽ gửi ra.
Thầy có đưa tham mấy quyển là anh ra khu vực anh bỏ tôi đi cho cái chim một bộ.
Bây giờ đem theo không đủ rồi,
em xin địa chỉ đi.
Có cho địa chỉ rồi sẽ gửi.
Cô chào các bạn. Cô bạch lớn.
Không phải là mới đâu.
cho nên muốn cầu các vị Phật tập đến đây để
à, thôi thôi được mà không biết đâu được.
Để chúng tôi nào hỏi lên
năm đấy đi.
Câu hỏi lên.
Có phải là con kính thành thầy, con có một chút duyên sự là con cũng muốn trình thầy và cũng muốn xin ý kiến thầy là con ấy thì trước thì cũng rất là con đem mấy thầy đến định là cúng dường và hỗ trợ thầy trong cái việc tu tập bảo đảm. Thế thì cái thời gian mà thầy vào lần cuối cùng ở trong tu viện mà con đã vào một vài lần thì ở trong tu viện mà con lại với thầy. Thế nhưng mà mấy năm nay thì thầy cũng học khi vào tu viện và mỗi lần thầy đến chỗ con thì con đều khuyên thầy là nên vào tu viện để mà thầy hướng dẫn cho tu tập. Thì thầy cũng tránh con mấy năm nay nhưng mà trước Tết vừa rồi thầy cũng có đến chỗ con là thầy có nói với con là tôi thì tôi không bao giờ đi bỏ pháp của thầy. Tuy tôi xa mấy năm nhưng tôi đã ôm pháp đi tu. Nhưng có cái điều là bây giờ tôi muốn là trước khi tôi vào cũng như là cô khuyên và cũng là ý định của tôi trước khi tôi vào thì tôi muốn nhờ cô là tìm cho tôi một cái nơi để đi tu. Thế thì con cũng có cũng thường thấy là hiện nay trong thầy cũng mở cái lớp tiếng kiến ấy, mà từ khi thầy thành lập tu viện chưa bao giờ thầy mở cái lớp tiếng kiến mà bây giờ nói chung là ngoài Phật tử vào rất là nhiều. Thế mà bây giờ thầy có điều kiện là thầy không vào thì rất là phí. Thì thầy có nói với con là ta thầy mấy năm nay rồi mà bây giờ vào thì rất là xấu hổ. Thì mục đích của thầy là muốn thức cũng như ngoài đời chúng con là cũng như là nói là muốn làm sao mà tu tập có một chút kết quả và để tìm thầy. Thì thầy mới dám ở tu viện. Nhưng mà bây giờ thì con này con cũng không hứa là con sẽ tìm cái nơi tu tập họ thầy chính tình. Nhưng mà bây giờ thầy cũng rất là tha thiết thì con bạch thầy thì bây giờ thầy cũng biết con làm là con
phải. Bây giờ thầy nói như thế này nè, trong cái vấn đề mà tu tập á, thì phải có thầy hướng dẫn. Mà không có thầy hướng dẫn mà mong để tu tập có kết quả mà về thầy thì cái điều đó là cái điều lý luận mơ tưởng mơ hồ, không có đúng, mơ tưởng thôi, không có bao giờ có được. Bây giờ là mình đã thấy mình tu không kết quả thì phải gần gũi thiện hữu tri thức. Đức Phật đã dạy mà, phải chọn lấy thiện hữu tri thức. Mình tu không kết quả mà mình nghĩ rằng mình để mình tu có kết quả để mình dưng lên, dưng cái chỗ nào đã mình không biết cho nên vì vậy mà không kết quả. Mà bây giờ đòi để có một cái thất để tu, mình tu điên rồi sao? Tại vì mình đâu có biết pháp tu, cho nên con đừng có làm hết. Có tu thì hãy vào tu viện Chân Như đó, gặp thầy, thầy dạy cho tu. Chứ đừng có ở đây mà tu kết quả mà dâng lên cúng dường thầy, không được đâu. Con cứ nói thẳng như vậy đi. À, mấy con tu phải có thầy chứ, không có thầy làm sao hướng dẫn mà có kết quả. Mà mình đã tu mà không kết quả, tâm mình dao động vì đời lôi cuốn mình, mình bị dao động rồi thì mau mau chạy về thầy để thầy tìm cách để thầy giúp đỡ cho mình tâm cho nó bất động trở lại rồi mới đi vào con đường Phật pháp mà tu mới được. Còn tâm bị dao động là khó tu rồi. Đó, như bây giờ như con sợ hãi là tâm dao động đó, mà nếu không gặp thầy thì làm sao mà chấn chỉnh cái tâm của mình lại được, con hiểu không? Rồi biết pháp nào, bây giờ cứ ôm cái pháp cũ của tu thì nó lại càng dao động hơn, nó càng ức chế hơn chứ gì. Bây giờ gặp thầy, thầy dạy con để tán tâm thì nó mới đúng, nó mới kết quả chứ. Đâu nó phải có thầy chứ. Thầy biết được mình tu cái chỗ nào sai, còn mình làm sao mình biết mình tu sai nữa con. Mình cứ nghĩ vậy mà mình biết mình sai mà mình không biết đường mình ra nữa, chứ không phải dễ. Chỉ có thầy biết cách dẫn dắt cho mấy con ra khỏi cái sai của mình. Chứ không khéo mấy con không biết, mấy con lanh quanh trong sự tu tập, mấy con còn rối thêm nữa. Cho nên sự tu tập nó không khó mà nó cũng không phải dễ đâu. Luôn luôn lúc nào cũng phải tu có thầy, đừng nghĩ rằng chúng tôi tự tu mà được. Chẳng hạn bây giờ mấy con tu một thời gian sau, chừng 5 tháng, 3 tháng thì mấy con phải hỏi thầy nó hiện tượng nó xảy ra những cái gì. Chứ nó đâu phải là nằm yên cho mấy con như vậy đâu. Đó, thí dụ như thầy dạy cô mà tu như vậy, giữ tâm thanh tản vậy, nhưng một hôm nó sẽ hiện tướng ra gì đó, cô sẽ báo ngay lại thầy liền. Thầy biết cái đó đúng thì thầy cho tu, mà thầy biết không đúng thầy sẽ sửa lại cái pháp tu liền tức khắc. Có thầy mà chừng nào tới chỗ mà cô làm chủ được sự sống chết của con thôi, thầy hết dạy rồi, nghĩa là cô đã làm chủ thôi. Còn chưa làm chủ là mấy con như là đứa trẻ mới bước đi chập chững, không thể buông tay của người mẹ ra được, phải nhờ người mẹ dẫn đi. Ta còn nhớ lời thầy nói nữa, bởi vì nó không khó mà nó không dễ. Mình đi ngược lại tất cả những cái đời sống tư tưởng của mình, đi ngược lại hết. Từ nào bây giờ mình tham sân si, bây giờ đi ngược lại không tham sân si đâu phải là chuyện dễ mấy con. Rất khó chứ đâu phải dễ. Từ lâu nhiều đời nhiều kiếp mình mang cái tham sân si này luôn liên tục tái sanh luân hồi bao nhiêu thân, mà bây giờ tu trong một giờ, một vài giây, một vài ngày, một vài tháng, một vài năm mà bảo nó không xảy ra điều này, nó không xảy ra điều khác sao được. Cho nên có thầy một bên, nó xảy ra gì là có thầy chặn đầu nó hết, diệt sạch hết, cuối cùng dẫn dắt mấy con đi vào con đường đúng, sống không lầm của mình, của mình. Đó, mấy con nhớ coi vậy chứ thầy dạy mấy con tu, thầy luôn luôn để ý mấy con hết, để ý mấy con hết. Mấy con viết thơ thầy để ý, à, khi mà thầy không trả lời, mấy con viết thơ mấy con nói là mấy con tu như vậy vậy vậy, thầy thấy tu đó đúng thầy không trả lời, mà thầy thấy không đúng là ngay liền dù thế nào thầy cũng phải viết thơ trả lời, hoặc là thầy gọi mấy con, hoặc là thầy đến đây gặp mấy con liền. Thầy thấy khó khăn ngặt nghèo thầy phải đến. Một mạng người sinh ra làm người không phải dễ, được thân người là khó mấy con, mà tu sai thì mấy con tự giết thân mình rồi. Mà thầy hướng dẫn mấy con tu tập, thầy có bổn phận trách nhiệm không để mấy con sai. Chỉ có khi nào thầy nói mấy con không nghe mà mấy con cứ tiếp tục tu thì mấy con chịu lấy trách nhiệm của mình không nghe lời thầy. Nếu mấy con nghe lời thầy dạy, sống giới luật như vậy, tu tập pháp như vậy vậy, mấy con làm đúng, thầy chịu trách nhiệm trước cái sự khó khăn của mấy con. Thầy sẽ dẫn dắt mấy con, không bao giờ để cho mấy con khổ. Đó là cách thức làm một vị thầy. Cũng như một người cha sinh ra một đứa con có nhiệm vụ phải nuôi dưỡng đứa con lớn khôn trở thành người có công ăn việc làm, có đôi có bạn như người, như mọi người ở ngoài đời, thì cái nhiệm vụ người cha mới xong. Chứ không phải sinh nó con ra rồi đem ném thùng rác, rồi ai nuôi ai làm gì làm không biết, đó là người cha vô đạo đức. Các con thấy xã hội chúng ta có người mẹ, có người cha vô đạo đức, sinh con ra bỏ ném đầu này ném đầu kia, thậm chí như có những đứa trẻ bụi đời đi tha đi móc bọc móc rác, đi tìm từ miếng ăn, không được học tập, không được sự giáo dục, không được dạy đạo đức cho những đứa trẻ này, thật là đáng thương. Ai là cha mẹ của những người này? Tại sao họ không trách nhiệm, họ không bổn phận, họ không đạo đức? Dòng máu của họ, họ dám nở, họ bỏ như vậy sao? Đó là những người vô đạo đức. Sau khi đạo đức gia đình, thầy sẽ đem tất cả những cái điều này ra để dạy mặt cho những người thiếu đạo đức. Con của mình sinh ra, máu của mũ của mình mà mình nở bỏ nó trong thùng rác, những người vô đạo đức như vậy đáng trách. Những người như vậy không xứng đáng là mẹ là cha, chỉ biết chạy theo dục lạc mà không biết trách nhiệm bổn phận đạo đức làm người. Những con người như vậy không xứng đáng là con người, đó là đạo đức làm người. Nếu không có sách đạo đức răn dạy thì con người sẽ làm những điều tội lỗi đó rất lớn. Con nói Hôm nay thầy nói như thế này, các con lớn tuổi rồi mà trong gia đình mà không có con cái, không có con cái, không có những người thân chăm sóc mấy con, mấy con hãy vào tu viện chứng như cốt lập thành lập cái khu an dưỡng cho người già, mấy con vào đó. Mặc dù thầy không trực tiếp ở trong tu viện nhưng mà thầy về đó thầy sẽ hướng dẫn mấy con để ở đó mấy con tu tập an ủi cuộc đời già của mấy con. Ở đó Phật tử sẽ lo lắng ngày một bữa sống để mấy con có phương pháp tu tập cuộc đời cuối cùng của mấy con. Nếu các con không có những người Còn nếu mấy con còn có những người thân, mấy con đến đó mấy con ở trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, mấy con sẽ được học tập và hướng dẫn cho mấy con tu tập, rồi mấy con trở về gia đình của mình để con cái của mình, con cháu của mình trông đợi mong đợi, vì mấy con trở về sống trong gia đình như mấy con biết Phật pháp. Và những khu an dưỡng sẽ lần lượt thành lập, thì nơi đó những người già mấy con sẽ được về đó, như ở Hà Nội có khu an dưỡng, như Hải Phòng có khu an dưỡng, mấy bác mấy cụ đều được về đó nghỉ ngơi, đều được an dưỡng nơi đó, đều được chăm sóc nuôi dưỡng, mấy con được học tập, được tu luyện, được rèn luyện tâm thanh tạ an lạc vô sự, để mấy con an ủi trước khi mấy con ra đi, mà mấy con không bị đau khổ, không bị nghiệp lôi đi tái sanh luân hồi. Con nhớ thầy đang lo lắng cho mấy con đó, bởi vì tuổi mấy con lớn rồi, không còn bao lâu nữa mấy con sẽ chết, và chết đi trong sự an ổn, chứ không chết đi trong sự đau khổ lăn lộn, thương nhớ tiếc thương từng cái này đến cái khác. Mấy con yên tâm, thầy mong rằng ở Hải Phòng này cũng sẽ có những nơi tốt đẹp, và đồng thời sách đạo đức của thầy đã được phổ biến và 24 tập đạo đức sẽ trọn vẹn ra đời, thì thầy nói rằng nhà nước sẽ chấp nhận cho chúng ta làm những thứ an dưỡng. Bây giờ người ta đọc mình được ngồi yên như thế này, lúc nãy người ta không muốn cho mình ngồi yên, nhưng sách đạo đức của thầy đã được người ta cho mình ngồi yên, là nhờ sách đạo đức của mình. Mà bây giờ người ta đã xin sách đạo đức của mình không còn có cho người ta nữa, thì nhà nước người ta nghĩ đến dân, người ta lo cho dân, thì người ta thấy đạo đức đúng là người ta chấp nhận mình có làm gì điều gì sai trái đâu. Cho nên bây giờ mình được bình an rồi, không có gì, và nhà nước sẽ ủng hộ, người ta sẽ thấy con.
Còn xin gọi về ạ, cũng nhân dịp thật về đây lần này là thứ hai con được học. Con thấy là phòng ấy thì cái kinh sách của thầy ấy, và những người truyền đạt những cái ý nghĩa của thầy đến cho những môn phái của Phật ấy, thì trước đây chúng con và hầu hết đây đều là theo đại thừa, thì cũng đọc một số kinh sách của đại thừa, thế mà đọc kinh sách của thầy thì chúng con thấy là cái giáo lý rất hay và rất đúng là đạo đức làm người cũng phải là. Thế nhưng mà tôi thấy ở đây ấy, thì lại bao nhiêu nhân viên thầy ấy, con đề nghị hai cái à, con có một ý kiến. Thứ nhất là những người đọc bên chúng con ấy cũng chưa thống nhất những cái ý đó, nên cũng vẫn còn nhiều cái tham thông tin di mạng thì cũng vẫn còn rất tồn tại rất nhiều. Và đặc biệt đấy là con thấy là trong môn phái Phật tử của thầy ở đây ấy, thì cũng chưa như thầy cũng sau đó là cũng chưa thường thương yêu nhau, thực sự đoàn kết. Thế cho nên con thấy là hiện nay Hải Phòng là chưa có người đứng đầu. Mà trước đấy con nghĩ rằng nhân dịp thầy về đây ấy, con đề nghị là trong cái ba người mà chúng con biết đầu tiên Hải Phòng truyền bá cái tư tưởng của thầy là chị Thắm này, chị Bính này và chị Thảo này, đấy là ba người là rất là thân nhất với cái môn này, và chúng con cũng học tập rất nhiều các chị. Nhưng bây giờ tức là lại chưa có người đứng đầu để mà tập trung cái này, để mà truyền bá cái môn phái, ở đâu cũng cái tổ chức gì cũng phải có một người đứng đầu. Ở môn phái này thì không có thư ở đây ở Hải Phòng này, nhưng mà phải có những người đứng đầu để truyền đạt những cái ý tưởng của thầy truyền với Hải Phòng với đông đảo, và thành những cái nhóm để đi truyền đạt cho người khác, chứ không thì từ ai chỗ đấy thì cũng chỉ biết một mình hoặc là nó không đến với dân số. Tuy nhiên dịp thầy về đây con đề nghị là thầy nên chỉ định một hoặc hai người thành một cái nhóm và có cái vị trí để tu tập hàng tháng hoặc vài tháng, có một cái vị trí để mà họp nhau lại như thế này, chứ không chỉ khi nào thầy về ấy. Một lần trước thầy chỉ đi qua thì cũng chỉ một vài người biết, hôm nay con nghĩ rằng là đông nhất, mà cũng chỉ với một số này không phát triển được thêm thì tôi nghĩ rất đáng tiếc ở trong đấy. Mặc dù là kinh sách của thầy viết càng ngày càng nhiều và càng hay, nhưng mà chỉ truyền tay nhau đấy, còn những người khác thì rất nhiều đấy, nhưng công an người ta cũng biết rồi, ở ngay phường con người ta có biết gì về cái môn này đâu. Thế cho nên là con đề nghị là nhân viên đây đầy đủ có Phật tử và có ba cả ba gì ở đây là những người rất tâm huyết và cũng là người cũng dẫn dắt chúng con, thì đề nghị là thầy nên chỉ định một hoặc ba gì ai đứng đầu để tức là có một cái chỗ để đi đâu lựa bạn, chứ không nên bây giờ cứ thầy mới đi lạc mỗi người một nơi thôi, thì con đề nghị như thế.
Rồi bắt đầu bây giờ mấy con thấy có ba người phải không?
Vâng.
Ba người ở trong Hải Phòng đây có thể đứng ra làm công việc này được. thì một người làm chánh, một người làm phó, một người làm thủ quỹ. À, như vậy là rõ ràng cái gì, mấy con thấy ba người phải kết hợp nhau, phải đoàn kết nhau vì lợi ích chung cho những người ở Hải Phòng, với con cháu chúng ta ở Hải Phòng, cho cô bác chúng ta ở Hải Phòng, để chúng ta đoàn kết nhau, chúng ta thương nhau và chúng ta chia. Khả năng người nào mà làm trưởng thì chúng giao cho người làm trưởng, khả năng kế đó mình làm phó thì mình trợ giúp cho người trưởng, thì đoàn kết nhau mấy con. Rồi kế đó thì mình thủ quỹ để mình giữ gìn những gì, mình chi tiêu những gì. Như bây giờ một bữa ăn mấy con đã ở đây, ở đâu mấy con ra, một người chịu đựng thì tội quá. Chúng ta mỗi người chia ra một đồng một cắt nhau trong cái bữa ăn, chúng ta thấy hạnh phúc lắm mấy con, phải không? Mấy con nên làm. Thầy mong rằng ở đây là cô Bích, cô Thắm, cô Thảo, ba người này chia công tác này ra làm, điều thầy là rất tốt, mà đoàn kết nhau thì mới cái lớp học đạo đức chúng ta mới thành hình, cái cơ sở ăn dưỡng chúng ta mới có, để cho các cụ các bác già người ta về người ta nghỉ ngơi, để người ta cứ ở nhà chăm cháu hoài thì khổ quá. Có ai mấy con ít ra cũng có tuần nghỉ để nghỉ vào cái ăn khu ăn dưỡng người ta nghỉ ngơi, chứ không khéo đâu cứ giữ tiền cháu để cho con mình đi làm, rồi cuối cùng các cụ già không có được phút nào nghỉ ngơi. Thầy nói ôm con nuôi đã rồi bây giờ tới ôm cháu nữa, có phải không mấy con? Để cho cha mẹ mình, ông bà mình có những phút nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi ở đâu? Ở trong nhà làm sao mà bà hoặc là nhìn thấy cháu mình nhỏ bỏ được sao? Con đi làm mình làm sao bỏ được, phải không? Cho nên vì vậy mà có cái nơi để cho các bà để được đến đó nghỉ ngơi, ăn dưỡng. Như vậy mình mới hiếu hạnh chứ. Để cho cha mẹ mình, để cho ông bà mình có cái nơi nghỉ ngơi, để mà còn những giờ phút đó thật liền để sống thanh thản an lạc vô sự. Như vậy mình mới báo hiếu trọn vẹn mấy con. Vậy thì ở đây trách nhiệm là cô Bính, cô Thắm, cô Thảo, mấy người này phải lãnh trách nhiệm ở Hải Phòng, tại vì mấy người này là người đầu tiên biết được pháp của thầy, có phải không? Đó thì mấy con đồng ý hết thì ba người này phải lãnh trách nhiệm, đoàn kết nhau, thương yêu nhau, chia sẻ những hành động tùy theo cái khả năng của mấy con. Người nào có khả năng làm trưởng là làm trưởng, người nào có khả năng làm phó, nhường nhau để chúng ta làm, để cho cái nền đạo đức của Phật giáo ở Hải Phòng được đi lên mấy con. Nó là thầy mong như vậy, mấy con thông cảm ra chưa?
Con
nói
một con này. Thầy, bây giờ ấy thì con nghĩ đúng là cái đạo Phật Nguyên Thủy mà nó cách đây khoảng gần từ năm rồi Hải Phòng đã có kinh sách, nhưng mà chúng con bắt đầu vào trong thư viện từ năm 2000, cũng là 6 năm, cũng như anh ông tổng chủ nhiệm nói rất là đúng. Cả cái năm kia con cũng vào thầy, con này là con chưa ở trưởng, mà con có đề nghị với thầy là bây giờ ấy thì những cái người làm tổ trưởng, thứ nhất là người ta phải có một cái gương mẫu này, hoặc là đấy là theo sự suy nghĩ của con, đấy là người ta cũng có điều kiện tu tập như cô Thảo, cho nên là con xin ý kiến là con đề nghị về cô Thảo và cô Tiên, hai cô đấy. Nói chung là các cô cũng rất là tích cực và cũng ăn nói không dễ nghe, thì muốn không muốn chúng con tại ba, mà cho nên là những cái câu nói dễ nghe thì vẫn là nói tại ba, cho nên những cái người mà nói dễ nghe thì chúng con vẫn thích hơn. Còn có những người ăn nói nhưng mà nói cũng không vào tai, cho nên là mọi người người ta cũng thấy buồn. Vì thế cho nên là hôm nay con có đề nghị với thầy là chúng con là đề xuất là cô Thảo và cô Duyên là hai cô, còn con xin rút lui và con sẽ có thể hỗ trợ các cô để cái gì con sẽ hỗ trợ. Đấy là về phần con, còn cũng như là anh em trưởng anh vừa nói thì con thấy cũng có phần đúng. Thế còn nếu mà nói thì về học hành ấy thì trong cái tổ thì theo như con thì một năm hai lần hay một năm một lần, chứ còn để hàng tháng thì cũng không có cái điều kiện. Mà hình như là thầy cũng, con không nói là thầy không cho phép, nhưng mà trong sách cũng không có dạy là phải họp nhiều như thế. Thì thầy cũng cho chúng con xin ý kiến về cái tổ ngoài này. Còn về cái mất đoàn kết thì như thế nào, hay là không hòa hợp như thế nào, thì đối với con nghĩ thầy giả có gì là không hòa hợp. Nói chung là lúc nào chúng con cũng rất là vui vẻ, không có gì là không hòa hợp, thì con cũng không có phản làm kêu ca về ai. Nói chung là thầy đã dạy là tùy phận rồi.
Thầy nghe nói là thầy biết hòa hợp hay không hòa hợp. Các con dù nói không có hòa hợp nhưng mà thầy nghe thầy biết. Thôi bây giờ mấy con vì lợi ích chung cho những con cháu, cho những cô bác ở Hải Phòng, các con đừng nghĩ gì khác hơn hết là hãy đoàn kết nhau. mà cũng không nên từ chối khi mà khi mà mọi người ở đây thấy được cái nhiệm vụ và cách thức của các con làm thì người ta đã thấy được điều đó rồi, phải không? Mấy con thấy mà, cho nên đề nghị con và cô Thảo và cô Vĩnh là người ta đã thấy rõ rồi. Rồi bây giờ con đưa người nào đi nữa chắc người ta không chấp nhận đâu, dù người đó nói ngọt ngào như đường đi nữa người ta cũng không chấp nhận, biết không? Con phải có trách nhiệm và cô Bính phải có trách nhiệm và cô Thảo phải có trách nhiệm. Ở đây ba người mà thầy đã nói, người trưởng, người phó và người thư quỷ, để làm gì? Mấy con thấy đây là đủ, ba người là đủ bài bản rồi, bởi vì chúng ta còn ít mà. Nhưng mà chúng ta đông hơn nữa thì chúng ta chọn lấy những người ở trong này có khả năng, phải không mấy con? Trong cái nhóm của mình mà mình chọn lấy để mình tổ chức rộng lớn ra nữa. Chứ bây giờ nó ít thì bây giờ bao nhiêu đây thì ba người mà làm công việc thầy thấy thừa trước rồi, nhưng mà giờ 100, 200 hay là 1000 người thì mấy con nghĩ sao? Cả thành phố Hải Phòng này mấy con nghĩ sao? Thì nó phải tổ chức nhiều người chứ, thì tất cả những cái người mà có khả năng người ta đều đưa vào để làm công việc để lợi ích chung. Mấy con biết đời sống mà có đạo đức là hạnh phúc lắm mấy con, mà không vì một cái tình riêng nào đó mà mình lo lắng cho chung thì mình dở lắm, không hay đâu. Cho nên các con phải mạnh mẽ mà siết chặt tay nhau mà đoàn kết nhau, tùy theo khả năng của mọi người, trình độ của mọi người, khả năng của mọi người có khả năng nào làm công việc nấy để cho cái công việc nó sẽ chạy, nó sẽ tốt hơn. Thì giờ ba người thầy bây giờ ở đây Phật tử đề nghị có ba người, phải không? Thì ba người này phải gánh giác nặng nề của cái giai đoạn đầu, thì trong đó có con. Con làm phó mới khó đó, có phải không? Làm trưởng á
thì cô Bính làm trưởng
rồi, cô Bính làm trưởng, nhưng mà con làm phó là con phải hỗ trợ cho ông trưởng dữ lắm đó, con còn làm việc nhiều hơn rồi là ông trưởng đó, chứ không phải không đâu. Con nói trưởng mà vô có ký tên. À bây giờ trong ba người chọn, nhưng mà tại thầy thấy á, tùy theo mọi người, thì còn cái người thủ quỷ đâu phải sung sướng lắm đâu. À, phó mà thủ quỷ luôn. Vậy thì cô Thảo sẽ làm phó để hỗ trợ cho cô Bính. Bởi vì con biết cô Thảo là coi như là cái cánh tay của cô Bính để mà tiếp giao với mọi người, về trình lại cho cô Thảo, trình lại lại cho cô Bính. Có điều không?
Con về thầy như thế này, con hẹn họ thì thôi, thầy không
thể lấy lại thì con về đây nắm có được rồi. Kính bà Trương Lão, cho con xin bác này làm cố vấn với đối ngoại của tổ.
Vậy thì có đủ
nhóm,
đủ bài bản.
Đối ngoại liên hệ.
Và theo như lời Phật dạy, như thầy dạy là phải hòa,
đoàn kết tất cả mọi người với nhau.
Thầy cũng thấy con công việc nhiều lắm, cũng đa đoan lắm, nhưng làm trưởng không có khó khăn, có chỉ cái tên thôi mà có gì đâu. Lúc đó bây giờ ở dưới đó mà khó, mấy người khó họ sẽ phụ trợ cho con chứ có gì đâu, con hiểu không? Rồi cố vấn góp ý nhau, thì thầy thấy mấy con nên đoàn kết nhau vậy thì cái Hải Phòng nó mới đi lên mới nổi.
Con bạch thầy ạ, thầy hoan hỉ cho con là con thì cũng xin làm khó, nếu mà làm khó thì con trưởng con không làm, bởi vì con
vậy thì cái người ký tên không có rồi. Vậy thì tại vì ai ở đây làm trưởng nè,
tôi Phật tử bầu đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy là theo như con thì cô Bính cô nói rất đúng, bởi vì cô Bính thì là cô đang công tác, nhưng mà công tác của cô thì rất nặng nề, mà cô thì rất đáng thay công tác mà về đạo Phật thì cô cũng rất là hạnh, chúng con cũng rất là phục. Nhưng cái phần mà chúng con thì là tổ viên thầy trong cái tổ này thì chúng con thấy là từ trước này thì cũng vai đúng là không có tin, không có đi phủ, nhưng mà cái ngày tổ chức thì chỉ có một câu chứ đâu vào đấy hết. Bây giờ thì tiện thể là thầy ở đây mà chúng con cũng thấy là Phật tử cũng có phát triển, nhưng ở đây hôm nay không phải là ta đi hết, cũng nhiều người ta không đi và không có người báo. Thế thì con bạch thầy là con thấy là cô Thảo là cô giỏi nhất và cô cũng có một trình độ, cô không trình độ và cô còn lâu nhất tất cả trong tất cả các em đây. Hoàn cô thắm ra là chỉ có cô Thảo thì cô Bính là sau. Thì thôi thì con bạch thầy là cũng như trước các thầy tỳ kheo, ai như lâu thì mới đỗ tỳ kheo chứ có ai tự nhiên mà đỗ được đâu. Thế nên bây giờ nếu theo thứ tự thì chúng con cũng cứ bầu này, là con cũng là bây giờ chúng con cứ bầu là cô Thảo là tổ trưởng, cô Bính cô thắm là tổ phó, thì hai cô như thế là đều là chịu trách nhiệm chung. Nhưng mà cô Bính mà thì cô bận thì cô chịu cái trách nhiệm với khối bên sở dầu, chứ còn cô thắm thì chịu, cô Chung cô là khó, nhưng mà cô Chung là vì cô trung tâm thành phố. Thì con bạch thầy là cái tiếng nói của cô thắm này, cô có thể cô chuyển rộng tất cả An Dương người đến tất cả Đồ Sơn, nói chung là trung tâm. Thế còn cô Bính thì cô ở Mai Tích sở dầu bên kia, nó chỉ có một cái đảo thôi. Thế thì con bạch thầy là cô Thảo ở đây cũng trong trung tâm, nó là cạnh. Thì con bạch thầy là chúng con là đề nghị là bầu cô Thảo là tổ trưởng, và cô Bính là coi như là mới cô thắm là tổ phó. Thế hai cô đó là chia nhau là làm để cho cái Hải Phòng, cái nền Phật giáo văn minh và tiến bộ hơn, ở đây tất cả chị em có cái gì đó phải biết nhau ngay. Hôm nay thì con tính là cũng không phải là không ít người đâu, thế nhưng nhiều người không được báo, thế người ta ở nhà chơi đấy, nhưng mà không ai đến báo. Thế như con qua mà không biết cô bạn con đang sỏ bát con trai mà cô không đến bảo thì con cũng chịu, nhưng mà con không đến chịu thì cái nhóm của con không qua ai cả, vì nhóm trưởng là bị bệnh, đi bệnh viện rồi. Thế thì cái đấy là nó rất thiệt thòi cho chúng con. Thì con bạch thầy là bây giờ thầy cũng nên là tiện để thầy ra đi công tác và cũng là đi thăm tất cả ở cái ngày này. Bây giờ thì thầy cũng có hành lý thì bố trí phí của nó rõ ràng để cho chúng con cứ thế mà muốn cả theo. Bây giờ thầy có gì thầy điện thoại cho các cô có trách nhiệm, chỉ một cô thôi thì tự khác các cô phải có trách nhiệm báo tất cả các chị em nhóm trưởng đến chúng con. Nếu con bây giờ như thế này là nhiều chị em người ta thiệt, bây giờ người ta mong thầy cuối cùng ra cuối cùng ra thì mai người kia bà tại trách ấy bà không bảo, thì chúng con có đi được đến đâu mà con bảo. Thế thì con đang hỏi bác con trai thì con cũng chỉ có người đến tận cô lên nhau tận các ba gối đấy, thì con đang thư giãn thì con đang làm, thì có những cô gõ mà con dạy cho con tả bác con trai đi luôn. Thì hôm qua chứ con nếu không cố bảo thì con cũng chịu, mà con cũng chịu là cái nhóm con cũng chịu. Thế thì con bạch thầy nó là gì á?
Rồi bây giờ mấy con nhất trí không? Rồi mấy con nhất trí theo cái ý kiến của con, phải không? Vậy là hay quá rồi. Vậy thì còn một người nào dự thuyết cô Thảo có đây không? Không có. Rồi đã mắc cà lo dưới hả? À, chắc cô Thảo đồng ý rồi mà.
Không sao. Con chỉ có ý kiến
thôi. Vậy con còn
đây. Con cũng nhất trí và nghiêm á. Cho nên có một nhóm mà đề nghị chị Thảo cũng có điều kiện hơn là các chị chưa. Tuy nhiên mỗi chị đều có rất là nhiệt tình trong cái chuyện tu tập và cái chuyện mà cái tu dưỡng của thầy. Nhưng mà con đề nghị này là nhân dịp thầy đến đây cũng rất là hiếm hoi, để là thầy nên gặp ba chị và có một cái đề xuất chủ trương quan trọng đối vụ của Hải Phòng như nào cho nó hiệu quả, và để ba chị có một cái tiếng nói chung làm nào mà đưa cái tiếng nói của Phật đến với từng người. Và cái tu tập ở với cư sĩ nó cho nó phù hợp, mới không có lấy có nhiều người tu
em kiểu như là tu sĩ thì nó thực ra nhiều khi nó không hợp với cái cuộc sống của những người bình thường, nhưng nó bọn tu sĩ đề nghị là thầy cũng nên nói chỉ đạo cho họ nên thì thầy mới nói.
Bây giờ tu là không phải lợi ích cho mình, cho gia đình mà cho xã hội. Bởi vì xã hội có bình an thì gia đình mình mới có bình an, gia đình mình có bình an thì bản thân mình mới có bình an. Tu của đạo Phật là nó rộng rãi như vậy, cho nên vì vậy đó mà các con thấy cái khả năng của đứa con mà mọi người đây đều nhìn thấy, con không nên từ chối mà hãy cố gắng làm, tức là tu mới không, tu cho mình mà tu cho người, cái đó là cái quý nhất, cao đẹp nhất. Đừng nghĩ rằng tôi không đủ khả năng, tôi không đủ duyên, tôi chưa làm được. Đợi mấy con mà đủ khả năng, đủ duyên chắc thành phẩm mất rồi. Cho nên đừng nghĩ như vậy mấy con. Bây giờ ở đây chị em ai là người đã thay thế con làm công việc này, khi người ta thấy được cái điều của con người thế nào, con đừng nghĩ rằng nó nặng nề mà tu không được. Chính làm công việc đó chính là con là tu. Con nghĩ tu là đạo đức, là đạo đức đem lại cho mọi người sống an vui, trong đó có mình, đó là tu. Cho nên thầy muốn đem đạo đức làm người dạy cho mấy con để sống không làm khổ người khổ mình. Mà bây giờ không có người nào mà đứng ra chịu cái chỗ để cho thầy thông tin, từ đó thì thông tin cho một người, từ đó mấy con truyền lại cho những người khác thì nó dễ. Bây giờ một nhóm vậy mà không có người nào, thầy không biết thông tin cho người nào, cho người này mà người kia không ai nắm vững hết, thì làm sao có sự tập hợp để mà học đạo đức được. Cho nên cố gắng đi con đừng từ chối. Theo thầy thấy mọi người ở đây đều ao ước ở cái sức của con, dù thầy biết cái sức của con còn nhỏ nhoi chưa đủ, nhưng bên con còn có thầy, còn có những người giúp đỡ con, đâu bỏ con một mình mà con sợ gánh giá con nổi. Hãy an tâm đi con, bởi vì mọi người đang đặt nặng ở trên vai con thì thầy biết con sẽ gánh nặng, nhưng thầy sẽ giúp đỡ con, thầy không có bỏ con đâu, con hiểu không? Con đừng khóc, đừng có sợ, bình tĩnh lên. Đệ tử của thầy là những bậc anh hùng anh thư, tinh dương kiệu ẩu, các con thấy có thua chỗ nào đâu. Thì không lẽ mấy con bây giờ lại yếu mềm sao, phải như là kiệu ẩu chứ. Cố gắng lên, con là một kiểu ẩu thì phải gánh vác đạo đức cho những bậc anh hùng anh thư đất nước của Việt Nam chứ, đừng chùn bước ra, mạnh mẽ lên. Rồi có những người khác người ta sẽ trợ giúp, trong đó thì có thầy luôn luôn lưu ý đến vấn đề của mấy con, mấy con an ổn mà chấp nhận vui vẻ làm để cho phong trào học đạo đức ở Hà Nội đi, ở Hải Phòng đi lên thôi, để không không có ai đó ngoài con, cô Thắm, cô Thảo, cô Bích, con thì không còn ai đâu. Bởi vì những người đầu đàn đưa cái giáo pháp, cái đạo đức của Phật giáo ở đây cho mọi người biết, cái ơn nghĩa mọi người không quên không đâu. Cho nên họ đề nghị con là phải, tại vì con là người khởi sự ở đây, con đã đem cái chánh pháp mà thầy đã từng bằng mồ hôi nước mắt, bằng đầu óc của thầy viết ra, con là con người có công đã truyền đạt. Trong ba con người nào cũng có một cái công lao lớn như vậy mà bây giờ mấy con từ chối không làm cái việc này sao, để còn giúp bao nhiêu người. Không có ba con thì làm sao có những người ngồi trước mặt này, có ba con thì mới có những người ngồi trước mặt này. Và từ đây mấy con chấp nhận làm công việc này thì còn bao nhiêu người nữa, đó không, lợi ích biết bao nhiêu người. Một người hiểu đạo đức, hiểu lời thầy dạy thôi và là được an ủi cuộc đời của họ rồi. Con hỏi thử có những người ngồi trước mặt đây, những sự khổ đau đi đến đời họ nhờ pháp, nhờ lời dạy của thầy mà là một nguồn an ủi cho họ, họ sống được ngày hôm nay là nhờ những lời dạy. Vậy thì con hãy vui chấp nhận. Bây giờ cô Thảo đã chấp nhận rồi thì con, cô chịu chấp nhận.
Con kính với thầy, thầy có chấp con đi luôn
rồi.
Thì con cảm nhận là con thì là nếu mà là làm là để lương sáng không mà người tôi là làm những hạnh tôi mà người tu, có như bản thân con năng lực nào cũng không chưa đủ gì được thầy.
Biết rồi.
Là con khi nào con đầy đủ không?
Nghĩa là con còn có thầy làm cái hạnh đạo đức, chứ bây giờ con không lương tu mà đạo đức sao được. Con chỉ giữ được mức độ nào thôi, con hiểu không? Chứ con làm trọn vẹn thì chưa được đâu. Có thầy, thầy sẽ là cái gương cho mọi người để nhìn. Còn riêng con trợ giúp thầy cũng như là con trợ giúp thầy. Chứ bây giờ mà nói con đầy đủ đạo đức thì không được.
Chưa được. Con kính thầy, nhưng mà con cứ cảm lấy tài năng để cho tất cả mọi cái đồ cùng những người đồng cùng đồng tu với nhau được phải đây là mình mọi cái coi như là tin tưởng được người ta tâm quý mình. Chứ còn đây còn nhiều lúc con không làm nổi, nhưng ngay khi việc hôm nay con làm nhiễu thầy, nhiễu các sư, nhiễu các Phật tử, con cảm thấy con có hỏi lắm.
Đâu có ngon,
không có lắm.
Không có đâu.
Thì con mong thầy với lại các sư với lại các kính Phật tử thế là tha thứ.
Như vậy ví dụ như bữa nay con thấy thầy đến con dọn dẹp chưa xong, thì thầy giúp con, thầy lên trên kia để cấm con cái này dọn dẹp, đó là thầy giúp con. Rồi bây giờ mọi người thấy vậy nó xứng nhau giúp, mình mới thấy sự cùng nhau làm, cùng nhau học, cùng nhau tu, đó là chia sẻ chừng tức khó khăn. Làm sao một người mà khi mà thầy đến mà con làm sao mà dọn dẹp được cái phòng liền tức khác được, chia sẻ thông cảm nhau, chúng ta biết chia sẻ từng chút. Con đừng ngại trên vấn đề đó, con phải làm như là thần thánh vậy, thấy hô cái là đâu đó nó đang hoàn thành thông với tắc. Đôi khi đây không phải chúng ta không có tu thành thông với tắc đâu, cho nên chúng ta tu với sự đoàn kết, khi gặp khó khăn chia sẻ cùng nhau, người làm cái này kẻ làm cái khác để chúng ta hoàn thành. Thì cái vấn đề đó con không có lỗi gì hết, thì con nghĩ an tâm đi, thầy biết họ đầy hiểu, cho nên con đừng có sợ, được không con?
Thầy có cần là con tin là cũng làm khó hơn mỗi tạo cô Thảo là thầy có tin là các thầy vẫn chuyển thì con là làm lưu điện trung tâm rồi, cho nên là con sẽ đưa cho cô Thảo, cô Thảo sẽ
đúng rồi, thầy sẽ gửi về cho ba con hết để con đủ tài liệu để mà mọi người có cái điều kiện mấy con được phổ biến cái đạo đức, cái đạo đức cho mọi người. Mấy con sẽ dở thầy cố gắng, thầy sẽ xin phép đầy đủ.
Thầy cứ gửi về cái chỗ cô Thảo, con sẽ có trách nhiệm là con gửi lấy địa chỉ của con, là con
gửi hết con gửi
thì con phải trung tâm là làm lưu điện rồi, cho nên nó cũng có cái tiện.
Mấy con yên tâm, thầy sẽ có một cái điểm có một cái tổ chức rồi thì nơi đó thì sẽ gửi về cho bức cho, thấy không? Nó không có còn khó khăn nữa, sách vở thì sẽ gửi được. Rồi thầy sẽ giao trách nhiệm, ví dụ như bây giờ tập sách đạo đức tập 1, tập 2, thấy không? Bây giờ thầy xin phép được tập 3, tập 4 đi. Bây giờ cái công mà của mấy con đó là ở đây mấy con sẽ, thầy xin phép bây giờ mấy con sẽ bỏ tiền ra, mấy con in mỗi người một cách, mấy con sẽ in 1.000 cuốn vậy, thấy không? Thì mấy con ở đây, mấy con thì giao cho mấy con phải in tập 3, tập 4. Thì mấy con sẽ ở hai phòng tập in, bỏ tiền ra in tập 3, tập 4. Khi in xong rồi mấy con gửi đi Hà Nội chỗ khác, thấy không? Mấy con dành lại ở chỗ này với cái số kinh sách này. Còn nếu bây giờ thầy xin tái bản cái sách tập 1, tập 2, bây giờ thầy giao cho cái phần này cho mấy con ở đây, thì mấy con khi đó cái giấy phép tái bản được rồi, thầy giao cho mấy con đi đến nhà in mấy con. Có không mấy con, thấy không? Đó là mấy con làm cái trách nhiệm để phổ biến. Rồi bắt đầu bây giờ ở Hà Nội họ sẽ lãnh trách nhiệm họ in. Cho nên hoàn toàn là có những cái chỗ mà mấy con sẽ đem cái nền đạo đức cùng với thầy để phổ biến cho mọi người biết đạo đức mấy con, thì hạnh phúc lắm mấy con. Có tổ chức trước mà đàng hoàng.
Con bài thầy ạ, bài thầy tất cả các quý vị Phật tử quan hệ cho con, để con được thầy bây giờ phân công cho chúng con, cho con bản thân con làm khó để giúp cho cô Thảo, thì chúng con cũng nhận được cái trách nhiệm là phải làm sao để mà coi như là cùng nhau, chị em cùng nhau đoàn kết tu tập cho năng lượng của thầy. Thì chúng con bản thân con thì con cũng xin hứa với thầy làm sao làm tròn đúng cái nhiệm vụ và bổn phận của người Phật tử ở tại gia, cũng như làm sao phải truyền trao đến pháp mà thầy đã trao cho chúng con, để chúng con được tuyên truyền cho mọi người cái đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người. Và con cũng là cái trợ lực tác thủ cho cô Thảo, thì thầy cũng hoan hỉ cho chúng con và các Phật tử cũng hoan hỉ cho tất cả chúng con. Có những lỗi lầm gì thì các Phật tử cũng quay hình trả cho, để làm sao con chỉ mong muốn một điều là Hải Phòng tất cả mọi người phải đoàn kết với nhau, cùng nhau tu tập theo con đường của thầy, chứ không nên mà tâm còn dao động, còn phân biệt, còn coi như là có cầu danh cầu lợi. Thì trong Phật pháp không có cầu danh cầu lợi. Bản thân con luôn luôn nhắc là con cũng xin sám hối thầy, là con cũng nói ngay trong cơ quan là tiền tài và địa vị coi như giấy rách mất đi, lúc làm được hết đấy. Cho nên tâm con là không có cái cầu danh, thì thầy cũng hoan hỉ cho. Nhưng mà việc thầy giao cho con thì con sẽ cố gắng để là tinh tấn hoàn thành các cái nhiệm vụ.
Thầy rất vui mà khi thấy mấy con đã nhận, mấy con làm cái nhiệm vụ. Thầy biết tuy nó không nặng lắm, nhưng mà mấy con phải gánh vác một cái số Phật tử ở đây. Mấy con biết tích cực chứ không phải không đâu. Ráng cố gắng lên, thầy sẽ khích lệ mấy con cố gắng. Và cái lời mà hứa của con thầy rất là quan hệ. Thầy biết những đứa con của thầy phải chịu cực khổ với thầy để một cái giai đoạn đầu để phổ biến được đạo đức của Phật giáo, để dựng lại cái nền giáo lý của nhà Phật đã bị chìm mất 2.700 năm rồi. Bây giờ nhờ mấy con cùng nắm chặt tay thầy mà dựng nó lại, chứ một mình thầy làm sao dựng lại cho được. Dựng lại để đem lại lợi ích cho con người. Vì vậy mấy con đã đồng ý rồi, ba con đã đồng ý rồi, thầy rất mừng, thầy rất quan hệ. Thầy tưởng là Hải Phòng chắc còn lâu lắm, nhưng mà không ngờ ngày hôm nay cái rủi mà cũng cái mai mà làm cho chúng ta thấy phấn khởi, rất là phấn khởi. Bây giờ ngồi lại chúng ta bình an, không sợ gì hết. Chớ thầy đã nghĩ rằng sợ đến đây thầy chỉ nói vài ba điều rồi chúng ta sẽ phải đi đến chỗ khác, chứ không thể ngồi. Bởi vì như hồi nãy bác công an đã nói đó, mình có xin phép đâu, mình chỉ ghé qua mình thăm thôi, cho nên nó khi nó bị động. Nhưng mà từ cái chỗ bị động mình thấy bây giờ nó rất là bình an rồi. Cho nên tiến tới một bước nữa là chúng ta tổ chức được cái tổ chức của người Hải Phòng, có cái tổ chức học tập đạo đức. Và cái thầy nghĩ rằng nhờ cái tổ chức đó mà được mấy con cố gắng làm việc, thì sẽ có cái trung, sẽ có cái khu an dưỡng ở nơi đây. Ở nơi đây thầy tin rằng ở nơi đây sẽ có một khu an dưỡng, và mấy con có chỗ nương tựa và có chỗ học đạo đức. Đó là cái ước quyền của thầy rất lớn. Nơi đâu thầy đến thì nơi đó thì ước quyền sẽ có một cái khu an dưỡng để giúp cho mấy con có nghỉ ngơi. Bởi vì có làm việc thì mấy con phải nghỉ ngơi, có già yếu thì phải có sự nghỉ ngơi, mà có một sự nghỉ ngơi thì phải có sự học tập, có sự học tập đạo đức để cho cuộc đời của mình được an vui và hạnh phúc. Đó là cái mà thầy được. Cho nên hôm nay thì mừng về đây, thì rất mừng là đã tổ chức được cái nhóm của Phật tử ở đây đoàn kết vui vẻ cố gắng làm việc. Rồi bên đến đây thì mấy con chuẩn bị sẽ một lúc nữa ăn cơm, thầy cũng ăn cơm.
Con cũng mừng đến mức độ con phải chảy nước mắt. Mừng trước Hải Phòng.
Đúng là thành phố lớn chứ không phải nhỏ đâu. Không thua gì Hà Nội mà cũng không thua gì thành phố Hồ Chí Minh, phải không mấy con? Thầy đi ra đây thầy thấy trời ơi, đường xá phố xá như thế này mà không tổ chức được như thế này thì quá uổng. Hôm nay đã hoàn thành được rồi, niềm hân hoan đến với mọi người, đến với người Hà, đến với người Hải Phòng. Mấy cái này nói con.